Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khóc hại của thành. Bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoài giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoài. Sẽ có những điềm là trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, như là một biến cố lịch sử, thành Jerusalem đã bị tàn phá hai lần. Lần thứ nhất vào năm 70 do bởi đạo quân viễn chinh Roma dưới quyền chỉ huy của tướng Tito, và lần thứ hai vào năm 135 thời của hoàng đế Adriano. Đa số các nhà chú giải hiện nay cho rằng phúc âm theo thánh Luca phải được viết ra trong khoảng năm 80 đến 90. Vì thế, khi viết những dòng phúc âm trên, tác giả Luca có lẽ biết những biến cố về thành Jerusalem bị tàn phá năm 70, và tác giả nhìn vào biến cố này không phải một cách thuần túy như một biến cố chính trị mà thôi, nhưng còn như một biến cố có ý nghĩa tôn giáo nữa. Hôm nay, thánh Luca trình thuật việc Đức Giêsu tiên báo trước thành thánh Jerusalem sẽ bị tàn phá nặng nề. Những người đương thời với Chúa Giêsu chắc chắn sẽ hoang mang và lo lắng. Nhưng với chúng ta, sự kiện bị phá hủy của đền thờ chính là hình ảnh tiên trưng cho ngày cánh chung. Ngày đó đến, hẳn sẽ có nhiều người vui mừng, nhưng cũng không thiếu người đau khổ và thất vọng. Ngày đó sẽ trở nên đáng sợ cho những ai không nhận ra dấu chỉ để sám hối canh tân, nhưng cũng ngày đó, nhiều người sẽ vui mừng và hãnh diện vì đã chuẩn bị sẵn sàng bằng việc tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phùng vụ. Đây là thời điểm cần thiết để nhắc nhở mỗi người về ngày tận cùng của vũ trụ, và cũng giới thiệu cho chúng ta về một trời mới đất mới, nơi Đức Kitô sẽ làm vua cai trị muôn đời. Với niềm tin, chúng ta hy vọng Đức Kitô sẽ ngự đến trong vinh quang, sẽ có những điềm lạ xảy ra, điềm lạ phải chăng là những dấu chỉ thời đại mà Chúa muốn cảnh tỉnh chúng ta trước. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, là sứ điệp của Đức Kitô nhắn gửi mọi chúng ta hôm nay. Vậy chúng ta phải chuẩn bị như thế nào ngay từ bây giờ để có thể đứng thẳng và ngẩng đầu thật sự khi Ngài ngự đến? Như vậy, hạnh phúc hay đau khổ là do sự lựa chọn của chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. Chỉ có sự chuẩn bị trong tỉnh thức thì mới tránh được đau khổ mà thôi, bởi vì ngày đó không hẹn trước, nó đến với chúng ta bất thình lình. Chỉ có những dấu chỉ đi trước báo hiệu. Tuy nhiên, nếu nhạy bén với các dấu chỉ thời đại thì mới nhận ra những điềm báo trước đó. Nếu không, chúng ta sẽ chịu những đau khổ thiệt thòi như những phụ nữ đang mang thai và người đàn bà đang cho con bú. Nếu nằm trong hoàn cảnh này thì hẳn ngày tận thế xảy đến sẽ là ngày u ám cho cuộc đời của chúng ta, vì sẽ phải lãnh nhận một bản án khắc nghiệt cho mình vì sự cứng đầu, cố chấp trong tội và ngoan cố không sám hối để được ơn tha thứ. Sứ điệp lời Chúa mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bằng việc trung thành tuân giữ lời Chúa và ra sức thi hành trong lòng mến. Cần nhận ra các dấu chỉ thời đại để hiểu được thánh ý của Chúa, phải chuẩn bị cho hành trình tiến về với Chúa qua cái chết bằng những hành trang như bác ái, từ bi, nhân hậu, hiền hòa, bao dung, vị tha. Được như thế, thì cái chết đến với chúng ta là một niềm vui, chứ không phải là hình phạt và đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa trên hết mọi sự, biết chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu của mình bằng những việc thiện, để ngày Chúa đến với chúng con được trở nên niềm vui mừng phấn khởi. Amen.
Con hướng về Chúa như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiền mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời, như nay kia mong về xuôi, như chiến tranh mong hòa bình. Từ bình minh con kêu lên Chúa, và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu trở nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng. Chúa ơi, mai này khi đời con sẽ bóng, Chúa nên thần phục trên thiên đàng. Con hướng về Chúa, ôi cứu tinh của muôn loài, đầy nguồn vinh quang tuyệt đối, ôi Giêsu vua dịu hiền. Con hướng về Chúa, đầy Chúa cao quang tuyệt vời, đầy ngôi hai vua hằng sông, con kính tôn ca tụng Ngài. Từ bình minh con kêu lên Chúa, và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu trở nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng. Chúa ơi, mai nay khi đời còn sẽ bóng, Chúa nên phần phúc trên thiên đàng.